là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận, Đảng bộ thành phố Yên Bái chú trọng công tác xây dựng Đảng. Tiếp đó là phản ánh mô hình trồng rau trong nhà kính tại xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nông dân. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2019 và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, sáng nay đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái và đến dâng hương tại khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước đi trên con đường đổi mới. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin hứa tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức, chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 mà chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đã xác định. Đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của người, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, độc lập và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong khu vực.
Chiều qua, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Yên Bình. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua. Mặc dù huyện Yên Bình đã cố gắng triển khai nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo, song nguồn lực dành cho công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, huyện Yên Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ của Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hai gia đình chính sách và tặng 40 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ năm 2019 được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi gặp gỡ làm việc với ngài Umeda Kunio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và một số cơ quan tổ chức của Nhật Bản nhằm giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh, qua đó mời gọi các nhà đầu tư của Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Yên Bái, tin của phóng viên Trung Dũng thực hiện. Làm việc với ngài Umeda Kunio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và các tổ chức Nhật Bản, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, trong đó nhấn mạnh những lợi thế về hạ tầng giao thông, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực cũng như các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh đã và đang dần có chỗ đứng trên thị trường. Hiện các sản phẩm của tỉnh Yên Bái đang xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản gồm măng bát độ, đũa gỗ, ván gỗ ép, ván ghép thanh, hạt nhựa. Tổng giá trị xuất khẩu năm 2018 đạt khoảng 10 triệu đô la. Hiện nay tỉnh Yên Bái có 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 400 triệu đô la. Trong đó có một dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động là dự án đầu tư chăn nuôi và chế biến thỏ công nghệ cao của công ty trách nhiệm hạn Nippon Joki với quy mô 30 hecta, vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Với 3 khu công nghiệp thuộc các hệ thống khu công nghiệp quốc gia và 9 khu cụm công nghiệp, tỉnh Yên Bái đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, đào tạo lao động và xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược của Nhật Bản khi đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã nêu đề xuất kết nghĩa với một số địa phương của Nhật Bản có đặc điểm tương đồng và thế mạnh phù hợp với định hướng ưu tiên của tỉnh Yên Bái để thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương. Trong lĩnh vực đầu tư ODA, hiện Yên Bái đang thực hiện dự án thích ứng với biến đổi thiên tai. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh bày tỏ quan điểm mong ngài đại sứ và các tổ chức của Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Yên Bái thực hiện dự án này, đồng thời tiếp tục có những dự án hợp tác về đầu tư ODA trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, phát triển lâm nghiệp bền vững. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn đại sứ và các cộng sự quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư có tiềm năng của Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Yên Bái, đồng thời trân trọng kính mời ngài đại sứ và các cộng sự dành thời gian đến thăm tỉnh Yên Bái trong thời gian sớm nhất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Yên Bái có thể đăng cai tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ Nhật Bản Tây Bắc Bộ vào năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tiến độ công tác chuẩn bị các hoạt động du lịch trong tháng 5 năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hội nghị. Trong tháng 5 năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức một số hoạt động du lịch nổi bật, cụ thể là sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trong đó sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái, giới thiệu những tiết mục văn hóa truyền thống do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu với các thể loại bao gồm múa, hát, diễn sướng dân gian, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái, với 120 ảnh đẹp giới thiệu về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái, tái hiện không gian chợ quê với các gian hàng dàn dựng theo lối kiến trúc mô phỏng nhà truyền thống dân tộc Mông, trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương như sản phẩm chè Suối Giàng, đá quý Lục Yên, quế Văn Yên, ẩm thực dân tộc Thái Mường Lò, các sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Tổ chức các hoạt động giao lưu với du khách thông qua các trò chơi dân gian của dân tộc Mông như đánh quay, ném pao, tung còn. Cũng trong tháng 5, hoạt động du lịch mùa nước đổ sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 tại đèo Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải với nội dung tổ chức bay trình diễn, bay đôi cho du khách trên những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ, tổ chức trưng bày các sản phẩm địa phương, tổ chức hội thi múa khen, múa khăn và các tour du lịch cộng đồng. Tại huyện Trạm Tấu sẽ diễn ra hoạt động du lịch mạo hiểm tại khu vực đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công. Để chuẩn bị cho sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội, đến thời điểm này, cơ quan chủ trì là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu xây dựng kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật, lựa chọn các diễn viên nghệ nhân tham gia chương trình nghệ thuật, tổ chức tập luyện và dự kiến tổng duyệt vào ngày 17 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, lựa chọn các sản phẩm mang bản sắc văn hóa của địa phương để trưng bày tại chợ quê. Đối với các hoạt động du lịch mùa nước đổ, thời điểm này, huyện Mù Căng Chải đã xây dựng kịch bản chi tiết cho từng hoạt động và tập luyện theo kịch bản, xây dựng market, băng rôn, khẩu hiệu treo trên địa bàn huyện và các địa điểm tổ chức hoạt động. Câu lạc bộ Việt Quy Yên Bái đã xin giấy phép bay tại địa điểm đèo Khao Phạ, lập kế hoạch chi tiết tổ chức bay đơn, bay đôi cho phi công, lựa chọn phi công. Huyện Mù Căng Chải đã tiến hành khảo sát tuyến du lịch mạo hiểm tại đỉnh Tà Xùa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu việc tổ chức sự kiện văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội phải quảng bá được những nét đặc sắc nhất của văn hóa dân tộc Mông, quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh Yên Bái để mời gọi khách du lịch. Các đơn vị được phân công thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí giao cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng market chương trình, các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng tại Hà Nội, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu toàn bộ các hoạt động du lịch trong tháng 5. Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng trailer giới thiệu về sự kiện văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội. Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng clip in đĩa quảng bá du lịch Yên Bái, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác hậu cần đón tiếp đại biểu.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2019 cho các báo cáo viên cấp ủy cơ sở và trưởng phó các ban, văn phòng đoàn thể khối. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trung ương thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trong đó nhấn mạnh vào sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong công tác tổ chức thành công hội nghị, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cũng đã quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kế hoạch số 14 của Ban Bí thư triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cần tích cực tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm gắn với phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019, hội thi kể chuyện về Bác Hồ và tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ thành phố Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy Đào Hạnh.
Đã trở thành nền nếp, cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng, 73 đảng viên của chi bộ tổ 7, Đảng bộ phường Yên Ninh lại tham gia sinh hoạt định kỳ để quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của địa phương đến với nhân dân trong tổ. Ông Nguyễn Tiến Thành, chi bộ tổ 7, Đảng bộ phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Bản thân tôi là người đảng viên thì cũng phải là tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương cũng như là nâng cao cái trách nhiệm. Tôi qua cái việc mà truyền đạt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì để cho các đảng viên ở địa phương thực hiện đúng theo các cái điều mà theo nghị quyết của chi bộ họp hàng tháng để mà triển khai.
Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền phường Yên Ninh, các chi bộ trực thuộc đã chủ động vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng các cấp và điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng chương trình hành động thiết thực cụ thể và có tính khả thi cao. Đồng thời đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của ban chi ủy, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện tốt dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Quang Song, bí thư chi bộ tổ 3 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Hiện nay chi bộ của chúng tôi là có tổng là 50 đồng chí đảng viên và chia làm 3 tổ đảng. Chi bộ chúng tôi hàng tháng sinh hoạt là đều tham gia đầy đủ. Chất lượng sinh hoạt là có 50 đồng chí thì có 7 đồng chí là được miễn sinh hoạt dài hạn. Còn ngoài ra các đồng chí đều đi đầy đủ và đúng giờ. Đồng chí chấp hành tốt mọi chế độ và những chỉ thị quyết khi chúng tôi đề ra.
Sau khi thực hiện đề án sáp nhập thôn tổ dân phố, Đảng bộ phường Yên Ninh còn 14 chi bộ. Để góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nghị quyết số 11 của Thành ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ phường Yên Ninh đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng với các chi bộ. Bà Đào Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
Để hướng mạnh về cơ sở thì các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cũng xuống nắm bắt tình hình của đảng viên. Trong đó thì nắm bắt tình hình của đảng viên cũng để thấy rõ được những cái kết quả cũng như là những cái tồn tại hạn chế để làm sao có những cái hướng giải pháp tháo gỡ những cái vướng mắc từ cơ sở.
Xác định năm 2019 là năm then chốt có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát thực, hiệu quả, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm 2019 là đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Thành ủy Yên Bái đã duy trì tổ chức 9 phiên họp thường kỳ, xây dựng chương trình và tổ chức các buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ 17 xã phường để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất vướng mắc tại cơ sở và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Kịp thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan chuyên môn trong tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, nghị quyết số 11 của Thành ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quy định số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thành phố Yên Bái nói:
Thì thành ủy trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số cái nội dung sau. Một là sẽ thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ theo cái tinh thần chỉ thị 10 của Ban Bí thư. Đặc biệt là cái nội dung nghị quyết số 11 của thành ủy và bám sát vào các cái tiêu chí đánh giá về cái chất lượng sinh hoạt chi bộ theo cái quy định số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cái thứ hai là sẽ thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu các cái cấp ủy tổ chức đảng quan tâm làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với cái việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 cũng như cái tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và công tác vận động quần chúng, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt những cái vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong đảng, trong nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, phong cách tốt, tận tụy trách nhiệm cao đối với công việc. Cái thứ ba là tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Thì trong cái thời gian vừa qua, như các đồng chí đã biết, thì thành ủy cũng đã tổ chức cái lớp tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ, những đồng chí là trưởng ban các mặt trận, tổ trưởng, trưởng thôn. Qua cái hội nghị này cũng đã góp phần để nâng cao cái vị trí vai trò và cái nghiệp vụ công tác đảng viên cho đồng chí bí thư chi bộ, từ đó cũng sẽ góp phần tiếp tục nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố, mùng 7 tháng 5 năm 1945, mùng 7 tháng 5 năm 2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ cũng như trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực để đưa thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Đảng bộ thành phố Yên Bái chú trọng công tác xây dựng Đảng. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Vừa được Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao tại xã Minh Tiến có quy mô lớn, đã mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình ông Vi Văn Quỳnh, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên trồng rau theo phương pháp truyền thống, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Được Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao mô hình sản xuất rau an toàn liên kết chuỗi giá trị sản phẩm có quy mô trên 3.500 m², trong đó 2.500 m² được trồng trong nhà kính, có mái che ni lông chịu lực, xung quanh có rào lưới ngăn côn trùng, toàn bộ hệ thống nước tưới được vận hành bằng phương pháp bán tự động. Bước đầu, gia đình ông Quỳnh được hướng dẫn quy trình gieo trồng các loại rau củ quả, đỗ đậu truyền thống, toàn bộ các khâu làm đất bón phân, nước tưới theo công nghệ cao, cùng với đó sản xuất rau trong nhà kính vừa kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế côn trùng sâu bệnh xâm hại, nên ngay trong lứa đầu, rau phát triển tốt. Ông Quỳnh phấn khởi nói.
Nếu trong nhà kính này thì nói dự là làm thì nó cực kỳ an toàn, mà nó hai nữa là nó không bị mưa gió này, không bị bọ bẫm, là không bị coi như là sâu bọ, là nó an toàn, là giảm được đến 99% là không phải phun thuốc. Đấy. Thứ hai nữa là rau trong nhà lưới này coi như là phát triển nhanh hơn mà nó an toàn đảm bảo hơn. Sau này thì coi như là chương trình nhà rau an toàn thì để coi như là phát triển tất cả, hướng tới cho bà con tất cả những rau an toàn, rau sạch và để phát triển.
Cùng với sản xuất rau trong nhà kính, gia đình ông Vi Văn Quỳnh còn được Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao phương pháp trồng 1.000 m² rau an toàn ngoài trời. Ông cùng 3 thành viên trong tổ hợp sản xuất được tập huấn về kỹ thuật làm đất, gieo trồng, phòng chống sâu bệnh dịch hại, bảo vệ mùa màng, cách thu hoạch và bảo quản sản phẩm và khâu cung ứng tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Bước đầu sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, thu nhập ổn định cho 4 thành viên trong tổ hợp sản xuất rau an toàn. Bà Nguyễn Thị Mến, thành viên trong tổ hợp tác chia sẻ.
Trước kia gia đình tôi thì trồng rau theo kiểu truyền thống thì cái hệ thống làm nó không được hiệu quả cho lắm, tại vì mưa nắng nó thất thường ấy, cái thu hoạch cái kinh tế nó không được cao lắm, nên là nay chương trình Việt Cáp mà hỗ trợ gia đình nhà tôi có cái chương trình như này thì tôi thì rất hiệu quả. Cái rau nó phát triển rất tốt, mà không sâu không bệnh gì cả, mà nó thu nhập, cho thu nhập rất cao.
Thành công từ mô hình sản xuất rau an toàn liên kết chuỗi giá trị sản phẩm tại xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên là kết quả của việc gắn kết giữa nhà nông, nhà khoa học, trong đó có sự điều chỉnh định hướng của các cấp chính quyền địa phương. Cũng từ mô hình này, xã Minh Tiến tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng diện tích rau an toàn tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền xã Minh Tiến đã nghiên cứu và ban hành các cái nghị quyết chuyên đề, các cái kế hoạch để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng cho các cái cây trồng sản xuất nông lâm nghiệp ở trên địa bàn. Trong đó thì riêng đối với xã Minh Tiến đã tiếp nhận thế và đã triển khai thực hiện cái chương trình xây dựng vùng rau an toàn theo hướng tiêu chuẩn, theo hướng Việt ghép. Thế và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến thì cũng rất mong từ cái hiệu quả của cái mô hình sản xuất rau này thì sau khi thành công thì sẽ nhân rộng mô hình ra các cái toàn bộ các cái diện tích khác, những diện tích rau khác ở trên địa bàn. Thế và để từ đó để xây dựng được cái thương hiệu sản phẩm, cái chương trình rau, cái chương trình rau sản phẩm an toàn, rau sạch của rau của xã Minh Tiến cũng như của huyện Trấn Yên, để từ đó để đưa được vào các cái nhà hàng, siêu thị và các cái chuỗi nhà hàng thực phẩm sạch của trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như là ở các cái tỉnh lân cận. Thế để từ đó để nâng cao được năng suất, nâng cao được chất lượng, nâng cao được hiệu quả kinh tế cho người dân trồng rau ở trên địa bàn xã Minh Tiến cũng như các cái địa bàn khác lân cận thuộc huyện Trấn Yên.
Tuy nhiên hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm rau an toàn vẫn còn gặp khó khăn do người dân thiếu vốn đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng chưa phân biệt giữa rau an toàn sản xuất trong nhà kính với rau không rõ nguồn gốc nên giá thành chưa cao. Hiện còn thiếu các đơn vị bao tiêu sản phẩm sạch cho bà con nông dân. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đó, rất cần ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội cùng vào cuộc, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đảng bộ huyện Trấn Yên đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và chương trình công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, vừa qua Đoàn Thanh niên Sở Y tế phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 250 lượt người dân tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngay từ sáng sớm, hơn 200 người dân, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh trên địa bàn thôn đã có mặt đầy đủ tại trạm y tế xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn để được các y bác sĩ của Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn thăm khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là lần thứ hai bà Hoàng Thị Tần ở thôn Rẹ 1, xã Bình Thuận được tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại địa phương. Mỗi lần tham gia, bà đều cảm thấy sự quan tâm, nhiệt tình của đội ngũ thầy thuốc trẻ và chất lượng chuyên môn của các y bác sĩ tham gia khám chữa bệnh phục vụ cộng đồng. Bà Tần chia sẻ.
Bây giờ già rồi, sức khỏe yếu, không đi xa để khám chữa bệnh được. Được các bác sĩ trẻ ngoài tỉnh, ngoài huyện về với xã như thế này, bà con thấy phấn khởi lắm. Ai cũng háo hức đến từ sớm để được các bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho. Bà cảm ơn bác sĩ nhiều.
Tại buổi khám chữa bệnh này, người dân đã được hơn 20 cán bộ y bác sĩ trẻ của Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tư vấn chăm sóc sức khỏe tổng thể, khám nội tổng hợp, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, test đường huyết, siêu âm, điện tim. Đối với những bệnh nhẹ sẽ được các bác sĩ tư vấn và kê thuốc, chữa, còn các bệnh nặng hơn sẽ được tư vấn và chuyển đến các bệnh viện để điều trị tích cực. Ông Hoàng Phương Đông, thôn Rẹ 2, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nhân dân được trực tiếp các anh chị khám và hướng dẫn tư vấn các bệnh cho các đối tượng mà hôm nay đã trực tiếp khám bệnh ở đây. Thứ nhất, về tinh thần là nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào các y bác sĩ. Thứ hai là các y bác sĩ đã thể hiện tấm lòng quan tâm thực sự đến nhân dân.
Tại buổi tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế, ngoài hoạt động thăm khám chữa bệnh và cấp thuốc, các cán bộ y bác sĩ trẻ của trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có ý nghĩa. Nhiều hoạt động khám chữa bệnh năm nay cũng được tổ chức quy mô hơn và có nhiều điểm mới so với những năm trước. anh Nguyễn Khắc Nghĩa, Bí thư Đoàn Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong năm nay thì cái quy mô tổ chức của chương trình cũng có những cái phần khác biệt so với mọi năm. Các cái kỹ thuật chúng tôi cũng triển khai sâu rộng hơn và có nhiều các bác sĩ chuyên khoa sâu cũng tham gia cùng trong chương trình.
Những hoạt động có ý nghĩa hướng về cộng đồng mà Đoàn Thanh niên, Sở Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức không chỉ có ý nghĩa đối với các đối tượng được thụ hưởng mà còn là cơ hội để các thầy thuốc trẻ có cơ hội được nâng cao tay nghề và y đức. Chị Đặng Thị Thu Trang, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tâm sự.
Qua những cái lần hoạt động như thế này thì mình thấy là đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa. Mang những cái về cái lĩnh vực chuyên môn của ngành y tế đến với mọi người. Và đây cũng là một cái công tác về truyền thông của y tế rất là tốt.
Hoạt động này cũng là sự kiện có ý nghĩa nhằm giúp tổ chức đoàn địa phương có dịp học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tình nguyện, thúc đẩy công tác đoàn hội đội tại địa phương ngày càng hiệu quả. Anh Hoàng Đình Nhu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Cũng như là cái phong trào chung của tuổi trẻ cả nước trong cái tháng 3 này là tháng của thanh niên, thì nó dấy lên rất nhiều những cái hoạt động rất là thiết thực. Đoàn xã thì qua cái đợt này thì được Sở Y tế cũng tạo điều kiện phối hợp để tổ chức đến khám rồi là tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con. Thì là cũng là một trong những cái hoạt động mà đoàn xã đã phối hợp với lại Sở Y tế để thực hiện trong cái tháng thanh niên này. Thì qua cái hoạt động này thì là để cho nhân dân thấy được rằng là cái vai trò của tuổi trẻ trong cái thời gian gần đây cũng như là những cái năm tiếp theo, và đặc biệt là thể hiện cái vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đối với xã hội.
Hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng chỉ là một trong rất nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng của tuổi trẻ ngành y Yên Bái. Cùng với đó, Sở Y tế sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, truyền thống, tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, ra mắt các chi hội thầy thuốc trẻ. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc nhân văn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tỉnh Yên Bái trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu 5S nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của ngành y tế tỉnh Yên Bái.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số dư trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.